tháng 9 năm 2000, tôi đã chứng kiến và cùng trải qua những cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nghiêm trọng nhất trong vòng nửa thế kỷ qua như khủng hoảng tài chính châu Á, khủng hoảng tiền tệ ở châu Mỹ Latin và Nga. Được tận mắt chứng kiến các biện pháp giải quyết của IMF và Bộ Tài chính Mỹ đối với cuộc khủng hoảng đó, tôi thực sự thấy kinh hãi, trích theo lời Joseph Stiglitz, nhà kinh tế học hàng đầu Ngân hàng Thế giới. Một tuần trước cuộc họp thường niên năm 2000 của Ngân hàng Thế giới và IMF, Joseph Stiglitz, nhà kinh tế học hàng đầu Ngân hàng Thế giới, đã có bài phát biểu lên án kịch liệt đối với hai tổ chức tài chính quốc tế lớn nhất này. Ngay lập tức, ông được James David Wanderson, chủ tịch Ngân hàng Thế giới, cho nghỉ việc. Thực ra, người quyết định số phận của Joseph Stiglitz không phải là James David Wanderson, mà là Warren Sommer, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, người đang nắm giữ 17% cổ phần của Ngân hàng Thế giới, có quyền bãi miễn bổ nhiệm và chính quyết trong Ngân hàng Thế giới. Vậy nên khi không còn cảm tình đối với Joseph Stiglitz nữa, thì Sommer đã ra lệnh sa thải Joseph Stiglitz chứ không phải là một hình thức ra đi lặng lẽ. Năm 2001, Joseph Stiglitz được nhận giải Nobel Kinh tế và cũng từng giữ vị trí cố vấn kinh tế cao cấp của Tổng thống Clinton. Vấn đề không phải xuất phát từ trình độ kinh tế học mà xuất phát từ lập trường chính trị ngược dòng của Joseph Stiglitz khi ông ngưng giữ thái độ bất đồng và lên tiếng phản đối chính sách toàn cầu hóa mà các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế đang hết sức mong đợi. Sự đánh giá và quan điểm của ông đối với hai tổ chức tài chính quốc tế này hoàn toàn dựa vào một lượng lớn tư liệu quan trọng mà ông không ngờ đến, bởi việc tạo nên và lợi dụng những vấn đề này chính là mục đích của hai tổ chức tài chính này. Giống như hầu hết những người khác đang làm việc tại Ngân hàng Thế giới và IMF, Joseph Stiglitz hoàn toàn không tin vào quan điểm của thuyết âm mưu, bởi tất cả họ đều không thừa nhận trong công việc của mình có sự tồn tại bất cứ một âm mưu nào. Trên thực tế, nhìn từ cấp độ nghiệp vụ, mọi công việc mà họ đang làm là hoàn toàn có tính khoa học và nghiêm túc, mọi số liệu đều có xuất xứ rõ ràng, mọi tính toán đều được phân tích kỹ càng, mọi vấn đề đều có những hướng giải quyết cụ thể để thành công. Vậy nên nếu nói trong công việc thường ngày đó đang tồn tại âm mưu thì quả thực là điều không thể chấp nhận được, kể cả việc đó dùng có những phương pháp chứng minh thực tiễn thì cũng chỉ rút ra được những kết luận như vậy mà thôi. Điều này chính là sự minh bạch tinh vi nhất trong kế hoạch của các ông trùm. Tất cả các vấn đề từ chi tiết số liệu tới thao tác nghiệp vụ hoàn toàn đều được xử lý hết sức minh bạch và đúng bài bản, gần như không có kẽ hở nào. Còn âm mưu đích thực chỉ có thể dần dần được nhận qua các chính sách thực hiện, và điển hình lớn nhất của điều này chính là sự khác biệt rõ ràng về hiệu quả chuyển đổi mô hình kinh tế của Ba Lan và Liên Xô. Jan Fajczak, giáo sư Đại học Harvard, đã cùng với Storrow và Paul Walker, những vị cựu chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, và Arnold Rudding, phó chủ tịch Ngân hàng Hoa Kỳ, để đưa ra liệu pháp sốc. Trong quá trình thực hiện liệu pháp sốc ở Ba Lan, Bộ Tài chính Mỹ và các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế đã giúp đỡ quốc gia này về mặt tiền bạc, và với sự viện trợ cùng với các khoản tiền khổng lồ, liệu pháp này đã đem lại hiệu quả to lớn. Sau thành công ở Ba Lan, liệu pháp này lại được áp dụng cho Liên Xô. Khi con gấu Bắc Cực này bị các bác sĩ kinh tế đặt lên bàn mổ phanh thây xẻ ruột xong, thì ngay lập tức nguồn máu trước đây của Mỹ và các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế đột ngột tắc nghẽn, và kết cuộc chẳng cần nói ta cũng có thể hình dung ra được tình trạng của bệnh nhân. Vì thế mà giáo sư Sack đã rống lên một cách oan ức, bởi vì rõ ràng thành công của cuộc phẫu thuật đã được chứng minh qua trường hợp Ba Lan trước đó, nhưng đến trường hợp của Liên Xô lại xảy ra sự cố ngoại ý muốn, hậu quả là chú gấu Bắc Cực đi đời nhà ma. Thực ra thành công của liệu pháp sốc ở Ba Lan chính là một sợi thòng lọng, một kiểu âm mưu thông qua cấp độ chính sách như thế này thì không phải là điều mà Sack và giáo sư Joseph Stiglitz đều có thể lý giải được. Ngay khi còn là trong giai đoạn đầu của thiết kế hệ thống Bretton Woods, mục đích của việc thành lập hai tổ chức tài chính này là nhằm xác lập địa vị bá quyền thế giới của đồng đô la Mỹ. Ước mưu xóa bỏ chế độ bản vị vàng của các ông chủ ngân hàng quốc tế đã được thực hiện trong ba bước. Bước thứ nhất, năm 1933, sau khi Roosevelt xóa bỏ hệ thống bản vị vàng truyền thống, thì ở Mỹ đồng đô la đã không được quy đổi ra vàng trực tiếp như trước nữa. Tuy nhiên, những người ở nước ngoài vẫn có thể đổi đô la Mỹ trực tiếp ra vàng. Bước thứ hai, hệ thống Bretton Woods được thực hiện việc gắn móc xích giữa đồng đô la Mỹ với tiền tệ các nước khác thông qua hình thức đổi đô la Mỹ lấy vàng. Và chỉ có các ngân hàng trung ương của các nước mới được phép làm như vậy. Và bước thứ ba, xóa bỏ hẳn chế độ đổi đô la Mỹ lấy vàng nhằm mục đích gạt bỏ vàng ra khỏi hệ thống lưu thông tiền tệ quốc tế, thay vào đó chỉ có một đồng tiền duy nhất được lưu thông, đó chính là đồng đô la Mỹ. Sở dĩ đồng đô la Mỹ được ưu ái như vậy chứ không phải là một đồng tiền khác, bởi trên thực tế cả IMF và Ngân hàng Thế giới đều đã bị Mỹ kiểm soát. IMF thực ra chỉ là chỗ dựa của người châu Âu được dựng lên để tránh tình trạng mất kiểm soát, trong khi đó Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ mới là nơi đưa ra các kế hoạch quan trọng cần phải thảo luận cũng như đặt ra quy định về các điều khoản cần phải thực hiện được trên 85% phiếu tán thành mới có thể được thực thi. Còn ở Ngân hàng Thế giới, người đứng đầu tổ chức này do chính Bộ Tài chính Mỹ chỉ định. Vậy nên trong việc nắm giữ toàn quyền về nhân sự thì tình huống để đạt được mức 85% phiếu thuận là rất hiếm, và nếu có thì cũng chỉ là một hình thức để thuận lợi hơn cho việc nâng cao ý nghĩa của quyết định này. Đây chính là trò chơi thiết kế chính sách và chỉ giới hạn trong sự chênh lệch giữa hai lưu trình thao tác. Kenneth, tổng công trình sư của hệ thống Brandon Wood còn nghĩ ra một khái niệm hấp dẫn hơn, quyền rút vốn đặc biệt, nhằm làm cơ sở xây dựng nên một tổ chức tiền tệ thế giới trong tương lai. Quyền rút vốn đặc biệt chính là vàng giấy đã được nhắc đến nhằm bổ sung cho sự thiếu hụt lượng vàng dự trữ Mỹ do nhập không bù nổi các khoản chi trong suốt thời gian dài. Có thể xem đây là một ý tưởng tuyệt vời nhất trong lịch sử nhân loại, bởi người ta sẽ quy định một loại tiền giấy nào đó mãi mãi không mất giá, có giá trị ngang với vàng thật nhưng không bao giờ có thể chuyển đổi thành vàng được. Năm 1969, khi cuộc khủng hoảng thanh toán bằng vàng nghiêm trọng xảy ra ở Mỹ, khái niệm này ngay lập tức đã được tiến cử nhưng vẫn không thể cứu vãn được tình thế. Tuy nhiên, sau khi hệ thống Brandon Wood bị giải thể thì quyền rút vốn đặc biệt cũng không được định nghĩa lại. Thế nhưng cho đến nay, hệ thống tiền tệ thế giới do Keynes nghĩ ra vào những năm 40 này vẫn chưa thể phát huy được nhiều tác dụng như mong đợi. Sau khi Tổng thống Nixon tuyên bố hủy bỏ hệ thống vàng và đô la Mỹ vào năm 1971, sứ mệnh lịch sử Ngân hàng Thế giới và IMF thực sự đã kết thúc, nhưng ngay lập tức các nhà tài chính ngân hàng quốc tế đã kịp thời tìm ra một vị trí mới cho mình, giúp đỡ các quốc gia đang phát triển tiến hành một cuộc cách mạng toàn cầu hóa. Trước khi bị sa thải, Joseph Stiglitz đã nắm được một lượng lớn văn kiện cơ mật của Ngân hàng Thế giới và IMF. Theo những gì ghi trong các văn kiện này, người ta được biết rằng IMF đã yêu cầu các quốc gia nhân viện trợ khẩn cấp phải ký vào hơn 111 điều khoản bí mật, trong đó bao gồm việc bán các tài sản trọng yếu của nước mình như hệ thống cung cấp nước, điện, khí, khí đốt, đường sắt, bưu chính viễn thông, dầu mỏ, ngân hàng. Đồng thời, nước nhận viện trợ cũng cần phải thực hiện những biện pháp kinh tế có tính chất phá hoại cực đoan, mở các tài khoản ngân hàng tại Ngân hàng Thụy Sĩ cho các chính trị gia của các nước nhận viện trợ và phải bí mật chia những chính trị gia này nhiều tỷ đô la Mỹ để họ chấp nhận các điều khoản của IMF cũng như Ngân hàng Thế giới. Nếu như các chính trị gia của những nước nhận viện trợ này khước từ các điều khoản kia, thì chính những quốc gia đó sẽ không có được những khoản vay khẩn cấp từ thị trường tài chính quốc tế. Đây cũng là nguyên nhân giải thích tại sao gần đây các nhà tài chính ngân hàng quốc tế lại nổi giận với Trung Quốc, vì nước này đã không dám cho các nước thuộc thế giới thứ ba cho vay nhiều khoản mà không có bất cứ điều kiện kèm theo nào. Làm như vậy, Trung Quốc đã mang lại những quốc gia gần như đi vào ngõ cụt đó một sự lựa chọn mới. Joseph Stiglitz cũng tiết lộ rằng mỗi quốc gia nhận viện trợ đều sẽ phải rơi vào ba tình trạng sau đây. Thứ nhất, tư hữu hóa tức hối lộ hóa, chỉ cần đồng ý bán chẻ các tài sản quốc hữu, lãnh đạo các nước nhận viện trợ sẽ nhận được khoản hoa hồng 10% và toàn bộ số tiền đó sẽ được gửi vào một tài khoản bí mật của Ngân hàng Thụy Sĩ. Và nếu dùng lời của Joseph Stiglitz thì anh sẽ thấy mắt họ sáng lên rỡ lên, bởi đó là một khoản cách xù hàng mấy tỷ đô la Mỹ. Năm 1995, sau khi phát hiện ra được vụ hối lộ lớn nhất lịch sử trong quá trình tư hữu hóa Liên bang Nga, Bộ Tài chính Mỹ cho rằng việc này đã là tốt lắm rồi, bởi họ muốn Destin trúng cử. Điều duy nhất mà họ quan tâm trong cuộc tổng tuyển cử này là việc Destin phải được chúng cử. Rõ ràng Joseph Stiglitz hoàn toàn không phải là người vạch trần được âm mưu mà chỉ là một học giả ngay thẳng. Vì thế, trên cương vị là một nhà kinh tế học có lương tri và tin vào chính nghĩa, ông đã lội ngược dòng để lên án những ngón đòn đê hèn Ngân hàng Thế giới và Bộ Tài chính Mỹ khi chứng kiến nền kinh tế Liên bang Nga bị suy chuyển hết một nửa giá trị vì sự lũng đoạn gây ra, khiến cả nước Nga rơi vào tình trạng suy thoái nghiêm trọng. Thứ hai, tự do hóa thị trường vốn. Trên cơ sở lý luận, điều này có nghĩa là dòng vốn được chảy vào và chảy ra một cách tự do. Tuy nhiên, thực tế của hai cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Á và Brazil cho thấy, khi dòng vốn tự do chảy vào làm bùng nổ thị trường bất động sản, thị trường cổ phiếu và cả thị trường hối đoái, thì khi xảy ra khủng hoảng, dòng vốn chảy ra cũng rất nhanh và mạnh. Lúc này, lực chảy ra của nó lớn tới mức khiến cho quỹ dự trữ ngoại tệ của quốc gia lâm nạn bị kiệt quệ trong một thời gian cực ngắn, chỉ vài ngày hoặc thậm chí có khi chỉ vài giờ, và đó chính là thời cơ để IMF chìa tay ra cứu vớt bằng cách các biện pháp như thắt chặt vòng quay lưu chuyển tiền tệ, nâng lãi suất tăng vọt lên tới mức hoang đường 30%, 50% rồi 80%, khiến cho các thị trường bất động sản, chứng khoán bị suy sụp, khả năng sản xuất công nghiệp bị phá hủy, mọi nguồn tích lũy trong nhiều năm của xã hội bị tiêu hao một cách nhanh chóng hơn bao giờ hết. Thứ ba là định giá thị trường. Trong khi các quốc gia lâm nạn và đang trong cảnh sống dở chết dở do chính bị IMF đẩy đến bước đường này, thì cũng lại chính IMF đề xuất nâng giá biên lên cao đối với các nhu cầu thiết yếu thường ngày của người dân như thực phẩm, đồ uống và khí đốt. Lúc này, sự nổi giận của người dân có thể biến thành những cuộc bạo động, và điều hoàn toàn có thể hiểu được bởi nó chính là kết quả cuối cùng của động thái này. Năm 1998 tại Indonesia, việc IMF cắt giảm nguồn trợ cấp thực phẩm và nhiên liệu đã gây nên cuộc bạo động với quy mô lớn. Với Bolivia, giá nước tăng cao khiến cho người dân thành phố nổi loạn, còn tại Ecuador, giá khí đốt leo thang đã khiến khuấy động sự rối loạn trong đời sống xã hội. Tất cả những điều này đều đã được các ông trùm ngân hàng quốc tế tính toán kỹ từ trước, và nếu dùng thuật ngữ của họ thì điều này được gọi là náo động xã hội, mà kiểu náo động xã hội này có một tác dụng hết sức tốt, bởi nhờ đó mà các nhà tài chính ngân hàng quốc tế có cơ hội hốt bằng từ nguồn tài sản quốc gia của những nước bị náo động, do đồng tiền không còn được giữ giá trị nữa. Ngay sau khi tiếp nhận viện trợ của Ngân hàng Thế giới và IMF do cơn khủng hoảng gây ra, Tổng thống dân cử đầu tiên của Ethiopia đã bị ép phải đem khoản tiền viện trợ này gửi vào tài khoản của ông ở Bộ Tài chính Mỹ với lãi suất khiêm tốn 4%, trong khi không thể không vay khoản tiền đó với lãi suất 12% từ ông chủ ngân hàng quốc tế để cứu vãn tình hình quốc gia. Khi được vị tân Tổng thống này yêu cầu dùng khoản viện trợ của Ngân hàng Thế giới và IMF để cứu vãn tình hình đất nước, Joseph Stiglitz đành phải từ chối. Đây chính là một sự lựa chọn tra tấn tàn bạo đối với lương tri loài người, và lẽ dĩ nhiên là Joseph Stiglitz không thể chịu đựng nổi sự giày vò như vậy. Thứ tư, sách lược xóa đói giảm nghèo, mậu dịch tự do. Trong tình cảnh như vậy, Joseph Stiglitz đã ví các điều khoản mậu dịch tự do của WTO như là chiến tranh thuốc phiện. Ông thực sự thấy căm phẫn đối với điều khoản quyền tài sản trí tuệ, bởi chính việc dùng thuế quan đối với quyền tài sản trí tuệ cao như vậy để chi trả cho các loại dược phẩm danh tiếng của nhà sản xuất máy thuốc ở các quốc gia phương Tây thì chẳng khác nào việc khiến cho người dân bản địa nguyền rủa họ cho đến chết, trong khi vốn dĩ họ vẫn rất luôn bất chấp sự sống của dân chúng. Theo quan điểm của Joseph Stiglitz thì IMF, Ngân hàng Thế giới hay WTO đều là những thương hiệu khác nhau được phủ bên ngoài cho cùng một tổ chức mà thôi. Tuy nhiên, so với những điều khoản và hà khắc của WTO đối với việc mở cửa thị trường, thì các điều khoản của IMF thậm chí còn cao hơn nhiều. Cuốn sách Lời Thú Tội Của Một Sát Thủ Kinh Tế được xuất bản vào năm 2004 đã góp thêm một lời giải thích xuất sắc cho quan điểm của Joseph Stiglitz. Với sự trải nghiệm thực tế của bản thân Joseph Birkin, tác giả cuốn sách này đã miêu tả một cách ấn tượng và tinh tế của chiến tranh tài chính bí mật, cuộc chiến không tuyên mật chiến được các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế tiến hành đối với các quốc gia đang phát triển. Là người trong cuộc, tác giả được ASA, tổ chức gián điệp lớn nhất nước Mỹ, tuyển dụng vào cuối thập niên 60. Sau khi trải qua một loạt các bài kiểm tra, John Birkin đã được đánh giá là thích khách kinh tế phù hợp nhất. Để tránh bại lộ, ông đã vào được vai một học giả kinh tế hàng đầu của một công ty xây dựng nổi tiếng quốc tế, được phái đến các nước thế giới làm việc. Tuy nhiên, đó chỉ là bình phong của một sát thủ kinh tế, và trong trường hợp nếu kế hoạch bị bại lộ, thì các nước đương sự cũng chỉ có thể quy tội cho sự tham lam của các công ty tư nhân, chứ không ảnh hưởng gì tới mối quan hệ ngoại giao đang có. Công việc của Joseph Birkin chính là du thuyết các nước đang phát triển, chấp nhận đi vay những khoản nợ lớn từ Ngân hàng Thế giới. Những khoản vay phải cao hơn rất nhiều so với nhu cầu thực tế, và ông phải đảm bảo được các khoản này sẽ luôn khiến cho các quốc gia đó không thể hoàn trả được. Để cho các chính trị gia đồng ý, hàng tỷ đô la Mỹ luôn sẵn sàng được chi ra làm tiền hối lộ. Và khi có được những khoản nợ không thể chi trả, Ngân hàng Thế giới và các ngân hàng quốc tế đại diện của IMF sẽ tranh nhau xâu xé tài sản của những nước thiếu nợ bằng cách yêu cầu phải nhượng lại các tài sản trọng yếu quốc gia như hệ thống cung cấp nước, khí đốt nhiên liệu, điện lực, giao thông, hệ thống thông tin liên lạc. Nếu như công việc của sát thủ kinh tế không hiệu quả, thì đội báo đen của Cục Tình báo Trung ương sẽ được cử đi ám sát các lãnh đạo quốc tế. Nếu báo đen cũng thất bại, thì cuộc chiến tranh bằng vũ khí quân sự sẽ là giải pháp cuối cùng. Năm 1971, John Birkin được phái đến Indonesia và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sát thủ kinh tế của mình, khiến cho Indonesia mắc nợ trầm trọng. Sau đó, ông lại được cử đến Saudi và đích thân điều khiển kế hoạch dòng đô la dầu mỏ chạy ngược về Mỹ. Tại Saudi, ông đã du thuyết thành công với Kissinger, khiến cho trong tổ chức OPEC xuất hiện sự chia rẽ. Sau đó, ông còn được cử đến các nước như Iran, Panama, Ecuador, Venezuela để đảm nhiệm vụ và đều hoàn thành rất xuất sắc. Nhưng khi xảy ra sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001, chính John Birkin lại cảm thấy vô cùng đau đớn khi hiểu ra rằng nước Mỹ đang phải hứng chịu sự căm phẫn của người đời, mà một trong những nguyên nhân chính là khả năng hoàn thành công việc một cách xuất sắc của những sát thủ kinh tế như ông. Vì lẽ đó, John Birkin đã quyết tâm nói lên sự thật. Thế nhưng hầu hết các nhà xuất bản lớn ở New York đều không dám xuất bản cuốn tự truyện của ông, bởi chính nội dung quá thật của cuốn sách được John Birkin viết sách nhanh chóng được giới truyền tai đến những người trong cuộc. Vậy là một công ty nổi tiếng quốc tế đã tuyển dụng ông vào chỉ để ngồi chơi xơi nước với mức lương cao ngất ngưởng. Đổi lại, ông không được phát hành cuốn sách đó. Đây có thể coi như một kiểu hối lộ hợp pháp. Nhưng tới năm 2004, sau khi bất chấp nguy hiểm và áp lực xuất bản cuốn sách này, John Birkin vẫn quyết định cho nó in. Và gần như chỉ trong một đêm, Lời Thú Tội Của Một Sát Thủ Kinh Tế đã trở thành cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất nước Mỹ. Sở dĩ ông phải chọn hình thức tiểu thuyết để thể hiện câu chuyện cũng là vì tránh các nhà xuất bản tránh khỏi tai họa khi dám phát hành một cuốn sách với những lời lẽ thẳng thắn đến như vậy. Tập đoàn Tinh Anh Thống Trị Thế Giới. Tốt nhất là chúng ta nên thiết lập một lâu đài trật tự thế giới từ dưới lên, chứ không phải xây dựng ngược lại từ trên xuống, bởi rốt cuộc thì cái gọi là chủ quyền quốc gia có thể dùng biện pháp xâm chiếm từng bước để giành được. Việc làm này sẽ lại cho phép chúng ta đạt được mục đích của mình nhanh hơn so với những cách làm cũ. Trích lời Richard Rayner, tạp chí Các Vấn Đề Quan Hệ Quốc Tế, tháng 4 năm 1974. Ngày 16 tháng 7 năm 1992, ngay sau khi được đề cử cho cuộc tranh cử tổng thống tại Đại hội Đảng Dân chủ, Clinton đã phát biểu hết sức rõ ràng về tinh thần đoàn kết, lý tưởng nhân dân và đất nước bằng những lời lẽ chẳng có gì mới mẻ. Nhưng khi kết thúc bài diễn vở văn, đột nhiên Clinton nhắc đến người thầy của mình, vị giáo sư sử học nổi tiếng nhất nước Mỹ giảng dạy tại Đại học Georgetown, Carol Quigley. Ảnh hưởng Carol Quigley đối với Clinton được chính Clinton ví như sự ảnh hưởng của Tổng thống Kennedy đối với ông ta vậy. Và trong suốt thời gian làm Tổng thống sau này của mình, Clinton đã nhiều lần nhắc đến tên của Carol Quigley. Vậy chủ trương gì của Carol Quigley đã khiến cho Clinton phải khắc cốt ghi tâm đến thế? Thực ra, Quinn Lane là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong việc nghiên cứu tổ chức tinh anh bí mật tại Anh và Mỹ. Ông luôn cho rằng những tổ chức bí mật này có ảnh hưởng quyết định đến hầu hết mọi sự kiện trọng đại trên thế giới. Tốt nghiệp Đại học Harvard, giáo sư Quinn Lane từng đảm nhận các vị trí ở Cục Tham mưu Brooklyn, Bộ Quốc phòng, Bộ Hải quân Mỹ và có mối quan hệ rất mật thiết với các quan chức cao cấp trong Cục Tình báo Trung ương. Với vai trò của một người trong cuộc, Quinn Lane đã từng tiếp xúc với rất nhiều tài liệu lịch sử và hồ sơ tuyệt mật. Tuy nhiên, ông không tỏ ra là người chống đối lý tưởng mà số rất ít các tinh anh thống trị Anh Mỹ đã sắp đặt cho toàn thế giới, mà chỉ luôn giữ thái độ bảo lưu đối với một số cách làm cụ thể trong đó, rồi thêm vào đó là những nhận xét đầy hàm ý trong các nghiên cứu của mình. Chính thái độ đó nên ông không hề gặp phải sự thắc mắc nào đó của các học giả thuộc trung chủ lưu. Ngoài ra, với hơn 20 năm làm công việc nghiên cứu, được tiếp xúc với một lượng lớn các hồ sơ lịch sử tuyệt mật, nên ông được giới sử học bị đánh giá cao. Chính những điều đó khiến ông hiếm có đối thủ khiêu chiến. Chỉ cần học thuyết của ông không nguy hiểm cho thế giới cầm quyền, thì những người trong nhóm tinh anh cũng sẽ chẳng việc gì phải đụng đến ông. Theo quan điểm của giáo sư Quinn Lane, việc hoàng gia các vấn đề quốc tế ở Anh, hội đồng quan hệ quốc tế Mỹ, nhóm Bilderberg, ủy ban Babel, rõ ràng là những tổ chức hạt nhân của câu lạc bộ tinh anh luôn muốn thao túng cục diện thế giới. Hội đồng quan hệ quốc tế Mỹ có 3.600 thành viên, tương đương với trường đảng trung ương của Mỹ, và việc gia nhập vào tổ chức này thì cũng giống như việc bước vào đại sảnh của thế giới chính trị Mỹ hay cơ hội để trở thành người hoạch định chính sách của thế giới tương lai. Nhóm Bilderberg kết hợp thêm các phần tử tinh anh của châu Âu, còn ủy ban Babel có đến 325 thành viên, lại thêm các phần tử tinh anh của Nhật Bản và các quốc gia từ châu Á khác. Tất cả những thành viên có tiếng nói trong hội đồng quan hệ quốc tế Mỹ thì thường là thành viên của các tổ chức khác. Các nhân vật tinh anh trong các tổ chức này bao gồm những nhân vật có thế lực đủ làm xoay chuyển cục diện thế giới như Henry Kissinger, cựu bộ trưởng ngoại giao Mỹ, Rockefeller của ủy ban quốc tế J.P. Morgan, Nelson Aldrich Rockefeller, hoàng tử Philip của Anh, M.C. Marama, bộ quốc phòng Mỹ, đồng thời tổng thống Kennedy và sau này là giám đốc điều hành ngân hàng thế giới, bà Thatcher, cựu thủ tướng Anh, vân vân. Ông chủ ngân hàng quốc tế chính là ông chủ đứng đằng sau tất cả các tổ chức này. Dòng họ Rothschild đã chủ trì rất nhiều hội nghị của Bilderberg. Năm 1962 và năm 1973, hội nghị Bilderberg diễn ra ở địa điểm nghỉ mát nổi tiếng ở Thụy Điển do dòng họ Wongbuk đứng ra tổ chức. Thời đại học, dưới sự hướng dẫn và chỉ bảo của giáo sư Quinn Lane, Clinton đã nhận ra rằng nếu muốn hiển danh trong dự chính giới thì không phải cần nỗ lực phấn đấu mà còn phải trở thành một thành viên trong guồng máy quyền lực. Quả nhiên sau này, Clinton đã lập ra Ủy ban Ba Bên và Hội đồng quan hệ quốc tế, đồng thời tham gia lớp học giả Roher, một nơi chuyên đào tạo bồi dưỡng nên những cán bộ quan trọng của chính phủ thế giới trong tương lai. Năm 1989, Clinton đã gia nhập Hội đồng quan hệ quốc tế và tới năm 1991, khi giữ chức tổng thống bang Arkansas, Clinton đã xuất hiện tại hội nghị thường niên của nhóm Bilderberg tại Đại hội Đức. Phải thừa nhận rằng có rất nhiều tổng thống ở các bang lớn Mỹ rất muốn tham gia cuộc tụ hội tinh anh siêu cấp này, và chỉ một năm sau, Bill Clinton, thống đốc bang Arkansas xa xôi chẳng mấy tiếng tăm, đã đột nhiên đánh bại nhiều chính trị gia cáo giả để lên làm tổng thống. Đó chính là lý do vì sao Clinton luôn khắc cốt ghi tâm những lời chỉ bảo của giáo sư Quinn Lane. Câu lạc bộ Bilderberg, nếu như những năm đó công khai mọi điều cho công chúng biết thì chúng ta đã không thể hoạch định kế hoạch phát triển cho thế giới, mà hiện nay thế giới ngày càng phức tạp, còn chúng ta thì chuẩn bị tiến bước mạnh mẽ để trở thành chính phủ thế giới. Bởi những người nắm giữ chủ quyền siêu quốc gia đều là các tầng lớp ưu tú và các ông chủ ngân hàng thế giới, nên điều tốt hơn là chúng ta nên tổ chức lấy quyền tự quyết quốc gia trong thực tế hơn là cách làm cũ trong quá khứ như nhiều thế kỷ trước, trích lời John Davison Rockefeller vào năm 1991. Câu lạc bộ Bilderberg được lấy tên từ một khách sạn của Hà Lan do ông hoàng người Hà Lan Vinhard sáng lập vào năm 1954. Câu lạc bộ Bilderberg là phiên bản quốc tế của Hội đồng quan hệ quốc tế Mỹ, do các nhà tài phiệt ngân hàng, chính trị gia, lãnh đạo doanh nghiệp, các nhà báo và các học giả nổi tiếng tạo nên. Tất cả các thành viên này đều do Rothschild và Rockefeller chọn ra, trong đó rất nhiều người còn là thành viên của Hội đồng quan hệ quốc tế Mỹ, Hiệp hội Crimson Stock City, Hiệp hội Bàn tròn và cả Ủy ban Ba Bên. Câu lạc bộ Bilderberg này hầu như đã kiểm soát hết toàn bộ hệ thống tổ chức của Hiệp hội Châu Âu hiện có trong Liên minh Châu Âu. Mục đích cuối cùng của họ là xây dựng một chính phủ thế giới. Đặc điểm hoạt động lớn nhất của tổ chức này chính là bí mật. Cơ quan đầu não của tổ chức này đặt tại Linden thuộc miền Tây Hà Lan, có cả số điện thoại nhưng lại không có mạng lưới, chỉ có một số ít thám tử tự do như Tony Goldstein của Anh hay Jim Tucker của Mỹ đã phải mất rất nhiều công sức và cả sự mưu trí mới có thể thu thập được những thông tin có liên quan đến địa điểm và lịch trình hội nghị của câu lạc bộ này. Suốt 30 năm, Tucker đã theo dõi câu lạc bộ này và cuối cùng đã được xuất bản một cuốn sách nói về nó. Còn nhà sử học B.E.D. Van Lennep của William Brooks đã cộng tác cùng nhau để xuất bản cuốn sách Fact and Chronic DNA to the Public. Trong đó, tập 1 và 2 đã miêu tả lịch sử phát triển bí mật của câu lạc bộ Bilderberg. Một cuốn sách khác do nhà xã hội học Jasper Gonnet của Vương quốc Bỉ viết có một chương tập trung miêu tả về câu lạc bộ này. Anthony Davinan, cựu phó chủ tịch Ủy ban châu Âu, thành viên câu lạc bộ Bilderberg, đã khẳng định rằng đây không phải là âm mưu thao túng thế giới của các nhà tư bản, còn Thierry de Montalbert, viện trưởng viện Học viện Quan hệ Quốc tế Pháp gia nhập câu lạc bộ này đã gần 30 năm thì nói rằng đây chẳng qua chỉ là một câu lạc bộ mà thôi. Sở dĩ những người này có những lời phát biểu như trên bởi vì trong báo cáo chính thức hội nghị năm 2002 của câu lạc bộ Bilderberg có đoạn nêu: hoạt động duy nhất câu lạc bộ là tiến hành hội nghị thường niên, hội nghị này không đề ra bất cứ quyết định nào, cũng không tiến hành bỏ phiếu, không phát biểu thanh minh bất cứ chính sách nào, và câu lạc bộ Bilderberg chỉ là một diễn đàn quốc tế nhỏ linh hoạt không chính thức. Các đại biểu tham gia hội nghị có thể phát biểu mọi quan điểm khác nhau để tăng cường hiểu biết giữa các bên. Nhưng theo Win Houston, nhà kinh tế học người Anh, thì ý kiến thống nhất đạt được trong mỗi lần hội nghị câu lạc bộ Bilderberg chính là đoạn mở đầu lập ra chính sách thế giới. Cách nói của ông thể hiện sự tiếp cận với sự thật ở mức độ tương đối, bởi những quyết định được đưa ra tại hội nghị câu lạc bộ Bilderberg về sau đều dần trở thành phương châm định hướng trước các nước thuộc Hiệp hội G8, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Đối với câu lạc bộ Bilderberg, giới truyền thông luôn tỏ ra im lặng và phục tùng. Năm 2005, tờ Financial Times đưa tin trước rồi sau đó giải quyết theo hướng làm giảm nhẹ thuyết âm mưu đang gây xôn xao dư luận. Trên thực tế, bất cứ ai đó chất vấn hay nghi ngờ của người câu lạc bộ hùng mạnh nhất thế giới này đều sẽ bị biến thành đối tượng bị đàn tiếu trong các tác phẩm của những phê bình lý luận. Các thành viên của câu lạc bộ Bilderberg như các nghị sĩ Anh hoặc những quan chức cao cấp Mỹ thì đều nói rằng chẳng qua đó chỉ là một nơi để bàn luận vấn đề, một diễn đàn mà người ta có thể tự do phát biểu ý kiến. William Ergen, tác giả cuốn Cuộc chiến trăm năm chính trị dầu mỏ Anh, Mỹ và cuộc đại chiến thế giới mới, đã giải thích tỉ mỉ một đoạn bí mật mà rất ít người biết đã từng xảy ra trong hội nghị Bilderberg khi được các nhà tổ chức ở Thụy Điển vào năm 1973. Trong những năm đầu, sau khi hệ thống Bretton Woods sụp đổ, vị thế của đồng đô la Mỹ đã rơi vào khủng hoảng chưa từng có trên phạm vi toàn cầu thế giới. Sau khi tách khỏi vàng, sợi dây nhiều uy tín và giá trị của đồng đô la Mỹ đã bị đứt và bị cuốn trôi theo dòng gió của cơn bão tác tài chính thế giới. Vì vẫn còn chưa bàn xong kế hoạch chuẩn bị cho hệ thống tiền tệ thế giới, các ông chủ ngân hàng quốc tế cũng trở nên bối rối. Chính sách quyền rút vốn đặc biệt được đề ra long trọng trên thị trường tài chính quốc tế năm 1969, nhưng chẳng ai đếm xỉa đến. Thấy sắp mất quyền kiểm soát, các ông chủ ngân hàng quốc tế đã vội triệu tập một cuộc hội thảo khẩn cấp trong hội nghị Bilderberg năm 1973 nhằm giành lại quyền kiểm soát tình hình nguy cấp của thị trường tài chính của thế giới lúc đó. Nhiệm vụ đặt ra là phải tìm cách khôi phục lại niềm tin vào đồng đô la Mỹ. Walter Levy, chiến lược tài chính của quốc gia Mỹ, đã đề xuất một kế hoạch táo bạo thả nổi giá dầu mỏ thế giới, mặc giá tăng lên đến 400% và hoạch định làm sao để thu được thắng lợi lớn từ việc này. 84 thành viên của các công ty dầu mỏ lớn và tập đoàn tài chính lớn đã tham gia hội nghị lần này, và Kingston đã dùng hình ảnh đồng đô la Mỹ chảy không ngừng vào dầu mỏ để hình dung kết quả giá dầu trên thế giới leo thang. Ủy ban ba bên, đất nước chúng ta có thể có được chế độ dân chủ vĩ đại, chúng ta cũng có thể tạo nên tài sản khổng lồ và khiến chúng ta tích tụ lại trong tay của một số rất ít người. Thế nhưng chúng ta không thể cùng lúc có cả hai điều đó, trích lời Brzezinski, thẩm phán tòa án tối cao của Mỹ. Brzezinski chính là nhân vật hạt nhân của Ủy ban ba bên và cũng là cố vấn đắc lực của Rockefeller. Dưới kiến nghị của ông ta, Rockefeller quyết tâm sẽ đem những bộ óc ưu tú nhất trên thế giới tụ họp lại với nhau để giải quyết vấn đề tương lai. Ý tưởng này được đề xuất lần đầu vào năm 1972 và tại hội nghị thường niên tại Bilderberg đã được đem ra thảo luận tập thể. Tác phẩm Giữa hai thời đại nổi tiếng đã được Brzezinski xuất bản vào năm 1970 nhằm hô hào thành lập một hệ thống tiền tệ quốc tế mới và chính phủ thế giới. Cuốn sách này được xem là thánh tinh của Ủy ban ba bên, và lẽ dĩ nhiên thì quỹ Rockefeller và quỹ Ford để ủng hộ một cách hào phóng bằng cách nỗ lực hỗ trợ về tài chính cho hoạt động của Ủy ban ba bên. Thành viên chủ yếu của Ủy ban ba bên là một số ông chủ ngân hàng lớn, các ông chủ doanh nghiệp lớn và cả các chính khách nổi tiếng đến từ Bắc Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản. Ba trụ sở chính được đặt tại New York, Paris và Tokyo, mỗi nơi đề xuất người của nơi đó ra làm chủ tịch. Chủ tịch của cơ quan ở New York đương nhiên là Rockefeller, còn Brzezinski thì trở thành chủ nhiệm chấp hành chủ trì công việc thường ngày tại trụ sở này. Brzezinski đã cố gắng giới thiệu với Carter, thống đốc bang Georgia, với Rockefeller để được gia nhập vào Ủy ban ba bên. Nhờ có được Rockefeller đích thân đề cử, nên Carter đã được đặt tham gia vào Ủy ban ba bên. Đây là một bước tiến lớn hết sức quan trọng mà Carter đã đi, để 5 năm sau, ông có thể bước lên vũ đài chính trị của Nhà Trắng, đồng thời cũng là cơ sở và đầu mối của mối quan hệ mật thiết giữa ông ta và Brzezinski. Thời trẻ dưới sự chỉ bảo của Carol Finley, Clinton cũng không ngừng tham gia tích cực vào các tổ chức như Ủy ban ba bên và Hội đồng quan hệ quốc tế, để cuối cùng thực hiện được giấc mơ làm tổng thống của mình. Cũng như câu lạc bộ Bilderberg, Ủy ban ba bên là tổ chức vòng ngoài của Hội đồng quan hệ quốc tế Mỹ. Những quyết sách cơ mật và quan trọng nhất chỉ được rất ít người của phố Wall và London được biết đến, trong khi Ủy ban ba bên và câu lạc bộ Bilderberg lại đóng vai trò thống nhất tư tưởng và quản lý tiến bộ. Sứ mệnh quan trọng nhất của Ủy ban ba bên chính là việc không ngừng tuyên truyền cho lý tưởng vĩ đại của chính phủ thế giới và tiền tệ thế giới, để cuối cùng dẫn dắt đến trật tự thế giới mới dưới sự kiểm soát của trục London, phố Wall. Năm 1975, Ủy ban ba bên tiến hành họp ở Nhật Bản và trong một bản báo cáo mang tên Yếu lực lập lại thương mại và tài chính thế giới đã chỉ ra rằng việc hợp tác mật thiết giữa ba bên Mỹ, Âu và Nhật nhằm duy trì bảo vệ hòa bình thế giới, quản lý kinh tế thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm đói nghèo, tăng thêm cơ hội hòa bình trong một hệ thống thế giới mới. Điểm khác nhau giữa Ủy ban ba bên với câu lạc bộ Bilderberg đó là Ủy ban ba bên đã tiếp nhận rất nhiều nhà tài trợ ngân hàng và các ông chủ doanh nghiệp nổi tiếng của Nhật Bản mới nổi trong nền kinh tế đương đại nhằm mở rộng nền tảng của tinh anh thế giới. Các ông chủ ngân hàng quốc tế thừa hiểu được tầm quan trọng của việc không ngừng tiếp nhận các nhân tài mới đối với sự nghiệp vĩ đại như chính phủ thế giới, tiền tệ thế giới và thu thuế thế giới trong tương lai. Vì thế, cùng với sự phát triển của các quốc gia và các khu vực khác ở châu Á, những phần tử tinh anh của các khu vực này cũng trở thành đối tượng được các ông chủ ngân hàng quốc tế để mắt tới. Rốt cuộc, vấn đề không phải là một chính phủ thế giới có tốt hay không mà là ai sẽ là người lãnh đạo chính phủ thế giới này. Nó có thể được thực hiện một cách chân chính để đưa sự giàu có và tiến bộ xã hội lên đến với mọi người trên thế giới hay không. Bởi từ thực tế xã hội hơn 200 năm qua, chúng ta đều có thể thấy rằng hầu như chưa ai có thể tin vào sự hứa hẹn của các nhân vật tinh anh này. Trải qua ba chiến tranh loạn lạc và kinh tế suy thoái, cuối cùng người dân cũng đã rút được một chân lý. Không có tự do kinh tế thì tự do chính trị cũng chỉ là thứ vô giá trị. Không có bình đẳng kinh tế thì chế độ dân chủ cũng xem như cây mất gốc và trở thành công cụ mặc sức cho đồng tiền đồ dỡn. Và điều đó bản chất sự tự do chính là người dân có đầy đủ quyền lựa chọn, thì con đường của chính phủ thế giới trong tương lai cũng chỉ có một, và các nhân vật tinh anh thế giới chính là những người chọn lựa cho con đường này cho dân chúng. Và theo như lời của ông chủ ngân hàng James Woolbrook, con trai của Paul Woolbrook, thì chúng ta cần phải xây dựng một chính phủ thế giới, bất kể người ta có thích nó hay không. Chỉ có một vấn đề duy nhất là chính phủ thế giới này rốt cuộc cũng sẽ được thiết lập nên từ nhận thức chung hay là sự chinh phục của uy lực. Kết thúc phần 6B của www.khosachnói.com thực hiện. Cuốn sách này được tài trợ bởi công ty cổ phần truyền thông và quảng cáo Thiên Thanh với hệ thống website như sau: một, website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam của www.gia-su-việt.vn; 2, website bảo vệ môi trường của www.cấmsởrác.com; 3, diễn đàn làm giàu sôi động của www.đongcamvui.com; 4, kho sách nói lớn nhất Việt Nam của www.khosachnói.com. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Nguyễn Thu Hoàn.